Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được đảnh lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và quý đại trí thức cư sĩ Bồ Tát giới trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đêm nay. Thì đêm nay thầy trở về với đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện trước là thầy rất là hoan hỷ để được gặp lại tất cả quý đại chúng ở khắp thập phương thế giới. Và bây giờ thì thầy xin được mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc cái phần kinh văn của phẩm Bất Tư Nghì trước khi thầy vào thầy giảng về cái nghĩa lý của kinh văn này. Xin được mời thiền sĩ Thích Chân Thiền.
Phẩm Bất Tư Nghì. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất thấy trong nhà ông Di Ma Cật không có giường ngồi, bàn ghế chi hết, mới nghĩ rằng các Bồ Tát và hàng đại đệ tử đây sẽ ngồi nơi đâu. Trưởng giả Di Ma Cật biết được ý đó liền nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: Thế nào, nhân giả vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến? Ngài Xá Lợi Phất nói: Tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì giường ngồi. Ông Di Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, vả chăng người cầu pháp thân mạng còn không tham tiếc, huống chi là giường ngồi? Vả người cầu pháp không phải có sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn mà cầu, không phải có giới 18 giới nhập 12 nhập mà cầu, không phải có dục giới sắc giới vô sắc giới ba cõi mà cầu. Ngài Xá Lợi Phất, vả chăng người cầu pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm trước nơi pháp mà cầu, không đắm trước nơi chúng tăng mà cầu. Vả người cầu pháp không thấy khổ mà cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp không hí luận. Nếu nói ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt tu đạo, đó là hí luận, không phải cầu pháp. Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt. Nếu thực hành pháp sanh diệt là cầu pháp sanh diệt, không phải cầu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn của phẩm Bất Tư Nghì. Và bây giờ thầy xin được lặp lại từng cái đoạn văn của phần kinh văn này và thầy giảng về cái ý của kinh văn. Lúc bấy giờ thì Ngài Xá Lợi Phất thấy trong nhà của ông Duy Ma Cật không có giường ngồi, bàn ghế chi hết, mới nghĩ rằng các Bồ Tát và hàng đại đệ tử ở đâu. Trưởng giả Duy Ma Cật biết được ý đó liền nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: Thế nào nhân giả, ông vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến? Ngài Xá Lợi Phất nói: Tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì giường ngồi mà đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng biết rằng ở trong đoàn Bồ Tát và tăng đoàn, các vị đại đệ tử của Đức Phật đến thăm bệnh cho cư sĩ Di Ma Cật, thì trong đó có Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất đây là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật với một cái trí tuệ mà thuộc về bậc nhất trong cái hàng thánh giả A-La-Hán. Khi mà vị thánh giả Xá Lợi Phất này đến thấy trong nhà cư sĩ Di Ma Cật, ngoài cái giường nằm bệnh của ông ra thì không còn giường ngồi và bàn ghế chi hết, nên bây giờ Xá Lợi Phất mới sanh ra cái niệm: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các vị đại đệ tử sẽ ngồi nơi đâu? Bởi vì niệm của vị thánh giả này vừa khởi thì cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã hiểu rõ. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng cư sĩ Di Ma Cật là một cái vị đại Bồ Tát Thánh. Ngài đã có đầy đủ những lục thông Và trong cái lục thông đó nó có cái tha tâm thông. Mà tha tâm thông này là quý vị nên biết rằng những vị Bồ Tát có tha tâm thông là có thể hiểu được những cái ý tưởng mới vừa phát khởi của những bậc thánh chúng và của hàng chúng sinh. Vì thế mà cư sĩ Duy Ma Ma Cật ngài mới quở trách Tôn giả Xá Lợi Phất: ông vì pháp mà đến hay là vì giường ngồi mà đến? Cái câu quở trách này thì quý đại chúng thấy nó rất là giản dị bình thường, nhưng với một cái người mà đại trí thì câu này nó có một cái ý nghĩa xác quyết, là những bậc A-la-hán là những vị chỉ chứng được cái nhân không mà chưa được tự tại ở trong cái pháp. Chính vì vậy mà Tôn giả Xá Lợi Phất ngài còn suy niệm về cái chỗ ngồi và chỗ đứng ở trong nhà của cư sĩ Di Ma Cật. Quý vị biết rằng những bậc mà tiểu thánh A La Hán thì các ngài đoạn được nhân không, nhưng mà về pháp thì các ngài chưa đạt đến cái pháp không. Do đó nên những vị bậc thánh A La Hán các ngài chưa được tự tại trong các niệm của pháp. Và quý đại chúng đã thấy rằng tự miệng của Tôn giả Xá Lợi Phất ngài cũng đã nói: tôi vì pháp mà đến. Thì điều này đã giúp cho quý đại chúng hiểu rằng những vị thánh giả A La Hán trong thời bấy giờ thì các ngài đã chứng được cái tâm nhân không. Cái tâm nhân ngã của các ngài nó đã diệt, nhưng mà chưa chứng được cái dạng pháp giai không. Quý vị biết rằng trong cái tiểu thánh hầu hết những bậc thánh giả thì các ngài chứng nhân không, nhưng mà pháp không các ngài chưa chứng. Đắc được cái nhân không và pháp không phải là những bậc đại thánh Bồ Tát. Đại thánh Bồ Tát thì các ngài mới chứng được hai cái pháp bảo này. Bởi vì chưa có chứng được cái dạng pháp giai không nên tâm niệm của những vị này thường bị luân chuyển và khởi niệm theo cảnh trần. Bây giờ nói tóm lại thì đoạn văn này tất cả quý đại chúng đều thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật ngài đã xác quyết những vị thánh giả La Hán là chưa đoạn được pháp trần. Do đó mà Tôn giả Xá Lợi Phất mới khởi niệm về chỗ đứng chỗ ngồi nằm ở trong nhà của cư sĩ Di Ma Cật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Tôn giả Xá Lợi Phất ngài là một trong những trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, và ngài đứng về cái hàng trí huệ đệ nhất của tiểu thánh Thanh Văn. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái trí huệ này nó cũng chưa có vượt được cái pháp không. Nó vẫn còn nằm ở trong chấp pháp. Bởi vì chưa được vượt được pháp không, chưa chứng được các dạng pháp dạng như, chưa dạng pháp chân như. Vì vậy mà những bậc thánh Thanh Văn các ngài vẫn không được tự tại ngăn ngại trong các niệm. Bây giờ thì đọc phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật mới nói: này ngài Xá Lợi Phất, giả chăng người cầu pháp thân mạng còn không tham tiếc, huống chi là giường ngồi. Giả lại người cầu pháp không phải có sắc thọ tưởng hành thức mà cầu, không phải có giới 18 giới nhập 12 nhập mà cầu, không phải có dục giới, sắc giới và vô sắc giới ba cõi mà cầu. A Di Đà Phật. Mình đọc ra qua cái đoạn văn này thì đại chúng thấy rằng cái đoạn văn này là cư sĩ Di Ma Cật dạy mình pháp tu một cách pháp tu rất là rõ ràng. Trong cái đoạn văn này thì cư sĩ Di Ma Cật ngài đã giúp cho bậc tiểu thánh A La Hán và những chúng sinh những cái bài thuốc để trị dứt cái bệnh chấp ngã. Quý vị thấy rõ ràng là chúng sinh và những vị thánh A-la-hán vẫn còn chấp ngã rất là nhiều. Và đây là cái chỗ mà đoạn văn cư sĩ Di Ma Cật muốn nêu lên những điều này để cho mình dứt được cái pháp chấp. Một cái người tu mà chân thật đó, thì khi cầu pháp đó, thân tâm của họ đều được thanh tịnh. Họ dùng cái thân tâm này họ cúng dường trước hết là mười phương chư Phật. Ngày đêm mà họ ngồi nghe pháp đó, chân và lưng họ không có khởi niệm mà bị mỏi mệt. Và những thân mạng của họ thì họ không có lãng tiếc. Họ chỉ mong cầu làm sao được liễu ngộ được bản chất của dạng pháp. Thì sau khi mà có nghe xong pháp rồi mà thân mạng của họ có bị đoạn dứt, họ cũng không có lãng tiếc. Những người mà làm được những điều này thì chắc chắn rằng họ, thân và tâm của họ mới vào đạo được. Bởi vì cư sĩ Di Ma Cật ngài biết rằng người tu thì còn khởi niệm, mà khởi niệm này thì nó vẫn còn có sự thối chuyển. Nhất là quý vị biết trên đường tu người mà phát cái tâm niệm tu nó nhiều lắm, nhưng mà khi đến cái đích đó, thì không còn bao nhiêu hết đó. Tại sao vậy? Chính là tại vì bị cái sắc pháp trần nó di chuyển. Do đó theo thời gian mà cái tâm niệm nó cũng thối chuyển trên đường tu. Quý vị thấy người tu bây giờ đó, họ coi dạng pháp giống như mà là một cái chiếc bánh vậy. Họ nghĩ rằng mình muốn đến cắt ăn bao giờ cũng được. Trong cái lòng thì dục niệm của họ không có tạm ly được. Khi mà họ đi nghe pháp đó thì họ đi giống như đi chạy thi vậy. Họ đến và đi tới đạo tràng để nghe pháp một cách rất là vội vã. Những người này thì quý đại chúng biết rằng họ khó mà có thể mà liễu ngộ được dạng pháp, bởi vì dục niệm trong lòng quá nhiều. Bây giờ thử nghĩ quý đại chúng hãy nhìn lại cái gương của Huệ Khả đại sư. Quý vị đã thấy rằng Huệ Khả đại sư vì cầu pháp giải thoát mà ngài phải quỳ ở trong cái tuyết sương lạnh giá. Ngài đã chặt đi một cánh tay của mình để cầu được nghe pháp bảo, nghe pháp bảo, pháp yếu từ tổ sư Đề Bà, từ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Và quý vị cũng hãy nhìn xem gương Lục Tổ Huệ Năng. Ngài vì cầu pháp mà phải xa rời mẹ già. Ngài phải băng rừng vượt suối cả ngàn dặm để đến cái đạo tràng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nghe pháp. Và ở tại nơi đây, ngài đã phải lấy đá mà đeo trong lưng của ngài để giả gạo cúng dường cơm nước cho tăng chúng. Do những cái tâm hạnh cầu pháp như vậy, do đó ngài mới đắc pháp. Do đó bây giờ cũng vậy, tất cả quý đại chúng đều nên học những gương của những người xưa, thì hy vọng rằng mình mới có thể đắc pháp, mình mới có thể đến cái chỗ mà giảng pháp nhất như được. Những bậc như là Huệ Khả đại sư, Huệ Năng đại sư, các ngài đã hành động và nói lên được cái lòng tha thiết cầu đạo, quên cả cái thân mạng của chính mình. Chính vì vậy mà các ngài đã chứng đạo và các ngài đã làm gương sáng cho hàng tăng và tục trong thời bấy giờ cũng như thời bây giờ. Vì thế mà ngày hôm nay qua cái đoạn kinh này, cư sĩ Di Ma Cật ngài muốn tất cả mọi chúng sinh cầu giải thoát phải luôn luôn có tâm niệm tinh tấn tu hành phải luôn luôn có một cái sự nguyện lực bất thối chuyển và không lẫn tiếc sinh mạng của chính mình. Có như vậy thì mới có thể đạt đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Trong cái cảnh giới thiền cũng vậy. Quý vị đi vào cảnh giới thiền, trong cái cảnh giới thiền na nó rất là nhiều ma chướng. Nếu mà quý vị không có hy sinh được cái thân mạng của mình thì có những cảnh giới quý vị rất là sợ sệt, quý vị không thể tiến vào được. Quý vị phải tha thiết cầu đạo, phải hy sinh thân mạng của mình thì tất cả những cảnh giới này tự động nó biến mất. Bởi vì những cảnh giới này nó hiện ra là tại vì cái tâm của mình vẫn còn luyến ái những cái pháp trần. Mình càng luyến ái pháp trần bao nhiêu thì trong thiền định những cái cảnh sở chướng nó hiện ra nhiều bấy nhiêu. Quý vị hãy nhìn lại vị thánh giả Hiếp Tôn giả. Khi mà ngài cầu đạo thì tuổi đời của ngài đã gần 80 rồi. Bây giờ ngài vào ở trong đạo tà tràng của các chư tăng. Với cái tuổi này thì quý vị biết là thân thể nó rất là mỏi mệt, cái khí lực nó rất là yếu. Nhưng mà hằng ngày Tôn giả Hiếp Tôn giả phải ra làm giường rẫy để mà trồng trọt những thực phẩm để mà cúng dường lên các chư tăng. Và khi mà đem về đó thì ngài sợ rằng khi mà mình nằm xuống đó mình sẽ đi vào giấc ngủ mê say, và rồi ngày qua ngày cái sự vô thường nó sẽ đến. Chính vì vậy mà ngài đã thực hành cái thiền định trong giấc ngủ, là ngài ngồi ngài thiền định và ngài ngủ trong cái tư thế là ngồi thiền. Bởi vì với nguyện lực mạnh mẽ như vậy, do đó thì chẳng bao lâu ngài đạt được cái sự giải thoát. Và nhờ đạt được cái sự giải thoát này mà ngài được làm vị tổ thứ 10 ở trong thiền tông. Ở đây cư sĩ Di Ma Cật ngài cũng nói đến là cái người cầu pháp không phải dùng sắc thọ tưởng hành thức mà cầu. Bởi vì quý vị biết rằng cái ngũ uẩn của mình nó được lập thành thì không thể có sự giải thoát. Ngũ uẩn của mình nó còn thành tựu là cái pháp chấp của mình vẫn là còn. Mà pháp chấp mình vẫn còn là mình không được tự tại. Không được tự tại trong các pháp thì tất nhiên là sự khổ đau, sự phiền não nó vẫn còn xảy ra. Bởi vì quý đại chúng biết rằng cái ngũ uẩn này nó chi phối chúng sinh từ mỗi sát na. Vì vậy mà chúng sinh rất khó thoát ra được cái ngũ uẩn. Cái người mà tu giải thoát thật sự là phải cần phải ly được cái ngũ uẩn này. Do đó quý đại chúng mỗi đêm tụng Bát Nhã Tâm Kinh thì quý vị đã thấy ngài Quán Tự Tại Bồ Tát ngài nói gì. Ngài đã nói qua một cái đoạn kinh là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì cái ngũ uẩn này nó đã phân biệt ra rõ ràng phàm và thánh. Nếu mà chúng sinh vẫn còn đầy đủ ngũ uẩn và bị ngũ uẩn này chi phối thì mình chưa đắc được cái pháp nhất như. Dù ngũ uẩn phải giai không thì nhất thiết khổ ách mới thoát được. Bởi vì ngài Đại Tự Tại Bồ Tát ngài đã thấy rõ được cái điều này, do đó ngài mới nói trong ở Bát Nhã Tâm Kinh điều này. Vì thế mà trong cái đoạn kinh này cư sĩ Di Ma Cật ngài cho một bài thuốc là dạy người cầu pháp yếu thì phải đoạn lìa được ngũ uẩn, có như vậy mới chứng được dạng pháp nhất như. Cư sĩ lại nói tiếp, không phải có 18 giới và 12 nhập mà cầu. 18 giới này tức là lục trần, lục căn và lục thức. Nói về cái lục trần thì quý vị đã thấy là có gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nói về lục căn thì quý vị có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái lục trần này nó nhập với lục căn thì nó sanh ra cái sự hiểu biết, do đó gọi là lục thức. Lục thức có nghĩa là cái biết của con mắt, cái biết của tai, cái biết của lưỡi, cái biết của thân và cái biết của ý. 18 giới này mà nó vẫn còn nằm ở trong tâm của mọi chúng sinh mà mình chưa ly được nó, thì mình cũng nằm ở trong cái pháp chấp. Chính vì vậy mà cái đoạn kinh này cư sĩ Di Ma Cật dạy người tu không có nằm ở trong 18 giới này mà cầu đạo. Và 12 nhập, 12 nhập là gì? 12 nhập ở đây là gồm có lục căn cộng với lục trần. Thì lục căn thầy vừa mới vừa nói cho quý vị nghe đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó cộng với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó nó nảy sanh ra cái niệm pháp. Bởi vậy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà tôn giả A Nan hỏi về pháp tu thì Đức Phật ngài đã nói rõ ràng, cũng như là mười phương chư Phật đã nói rõ ràng, khác miệng mà đồng lời. Cái sự chứng ngộ nó nằm ở trong cái lục căn của các ông, có nghĩa là nằm trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Chính vì cái lục căn này nó tác động với lục trần mà nó sanh ra lục thức. Từ cái lục thức này vạn pháp nó đã khởi tụ. Vì vạn pháp nó đã thành tụ, do đó làm sao? Quý vị bị vạn pháp chi phối, bị những cái phiền não, khổ đau, hạnh phúc của cuộc đời nó quay quẩn quý vị cho đến ngày quý vị nằm xuống mà chưa bao giờ đạt đến cái sự an thanh tịnh của bản tâm. Do đó cư sĩ Di Ma Cật ngày này đã nhấn mạnh rằng không phải là có 18 giới và 12 nhập mà mình cầu pháp. Đây là cái điều rất là quan trọng. Cái người mà cầu pháp mà không ly được 18 giới và 12 nhập thì chắc chắn là không thể đắc pháp. Quý vị biết rằng cái phiền não nó do niệm mà khởi, mà niệm này nó nằm ở trong cái chỗ mà mình, cái lục căn của mình nó nhập với lục trần mà nó sanh ra cái niệm. Cái niệm này nó sanh ra những cái phiền não trần lao. Do đó nếu mình ly được những cái điều này, mình thường nội quán ở bên trong thì mình mới có thể thoát ly được. Mình thoát ly được 18 giới và 12 nhập thì sao? Thì mình sẽ đạt đến cái dạng pháp nhất như. Mình sẽ chứng được cái dạng pháp thanh tịnh. Bây giờ thì mình không cầu đạo quả, mình cũng thành đạo quả. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã đoạn diệt được cái nhân ngã và mình đoạn diệt được cái pháp chấp. Khi mình đoạn diệt được cái nhân ngã và pháp chấp thì tự nhiên mình lên thánh quả của Đại Bồ Tát. Rồi cư sĩ Di Ma Cật ngài lại nói tiếp, không phải có dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà cầu. A Di Đà Phật, quý vị biết rằng ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, những cái cảnh giới này nó dành phần cho chúng sinh. Do đó người mà vẫn còn nằm ở trong cái lòng dục, người vẫn còn nằm trong cái lòng si, người vẫn còn nằm ở trong cái lòng sân, thì khó bao giờ mà có thể thoát ra được ba cõi này. Bởi chính vì vậy mà quý vị nghe rõ ràng là cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã nhấn mạnh không phải có dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà cầu. Có nghĩa là trong tâm của mình, cái niệm dục mình phải ly, cái niệm sân mình phải ly, và cái niệm si mình phải ly. Tại sao thầy nói như vậy? Là tại vì cõi dục giới là cái cõi mà nó phát huy cái dục rất là mạnh mẽ. Rồi bây giờ đến cái cảnh mà sắc giới, thì cái cảnh này cái dục niệm chúng sinh nó đã giảm dần, nhưng mà trong cái tâm si, cái tâm sân nó vẫn còn. Vì vậy mà mới nói rằng cái tâm mà nó vẫn còn cái dục, nó vẫn còn cái sân, rồi vô sắc giới là nó tiện tượng trưng cho cái si mê. Những người mà trong cái những chư thiên ở trong vô sắc giới, họ có cái tâm rất là si mê, họ thường đắm say ở trong cái thiền định mà họ không có liễu ngộ được cái chân tâm thanh tịnh. Do đó những người trong vô sắc giới, mặc dầu họ sống tám vạn muôn năm đi nữa rồi sao, rồi họ cũng trở về, họ làm chúng sinh, họ không thoát khỏi được cái cảnh của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó luân chuyển. Cái đoạn kinh văn này cư sĩ Di Ma Cật Ngài nói rất là rõ ràng, mình muốn đạt đến được cái dạng pháp mà nhất như á, thì mình phải ly cái tâm dục trong mình, mình phải ly được cái tâm niệm sân ở trong mình, và sau cùng là phải niệm, mình phải ly được cái tâm niệm si ở trong tâm của mình. Ba cái niệm dục sân si mà nó đã ly rồi thì quý vị sẽ thoát khỏi tam giới. Bây giờ ba cái niệm này nó không còn phát khởi trong tâm nữa, dầu cho quý vị muốn ở thế giới này, quý vị ở không được nữa. Rồi Ngài cư sĩ Di Ma Cật Ngài lại nói tiếp: Ngài Xá Lợi Phất, giả chăng người cầu pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu. Cái chỗ này cư sĩ Di Ma Cật dùng đoạn văn rất là chỉnh. Ngài nói rằng không đắm trước nơi Phật mà cầu. Chữ Phật đây là Ngài muốn nói về cái tướng ở bên ngoài mà cầu. Người cầu pháp là phải biết rằng cái bản tâm thanh tịnh của mình, tức là pháp thân của mình, tức là cái pháp tánh của mình, và cũng tức là Như Lai của mình. Vì vậy mà mình muốn đắc được pháp, mình khỏi có cần phải đi đâu xa ngoài cái bản tâm của mình. Làm sao ly được cái dục niệm, cái sân niệm, cái ly niệm, cái si niệm, thì tự động mình sẽ thấy được cái bản tánh này. Quý vị có thấy một người nào mà tâm niệm dục, tâm niệm sân si rất nhiều mà họ thấy được cái bản tánh này không? Cái điều này từ đó tới giờ chưa bao giờ có ai làm được. Họ còn những tâm niệm này thì họ không bao giờ được minh tâm kiến tánh. Đây là cái danh xưng của thiền tông, thấy được cái bản tánh chân thật của mình, thấy được cái mặt thật xưa nay của mình. Chỗ này là cư sĩ Di Ma Cật dạy người tu phải thường xuyên nội quán trong bản tâm, thường xuyên thấy được cái bản tánh của mình vốn thanh tịnh, mà đừng có cầu những cái hình tướng bên ngoài, những cái Phật ở bên ngoài. Tất cả những gì mà ở bên ngoài, nó nằm ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức, nó theo thời gian, nó sẽ sao? Nó sẽ bị đoạn diệt hết. Những cái cảnh trần hôm nay nó vậy, nhưng mà 100 năm sau, 200 năm sau, nó đã khác rồi. Những cái sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài, quý vị biết rằng nó là cái pháp hữu vi. Nó là một cái sự sinh diệt. Quý vị bám víu theo nó thì quý vị phải nằm trong sự sinh diệt. Do đó mình sinh diệt tất nhiên là phải chịu luân hồi. Luân hồi tức là pháp sinh diệt vậy. Quý vị muốn không được sinh, muốn không có chuyển luân theo cái sự luân hồi, thì lập tức quý vị phải thấy được cái pháp tánh của mình. Phải thấy được các pháp chân thật, thanh tịnh ở trong bản thân của mình. Do đó người mà hiểu đạo rồi, chân họ không có bước ra khỏi cái nơi, cái âm thất của họ, mà tâm của họ bao trùm khắp vạn vật hư không. Còn người chưa hiểu đạo, họ nằm ở trong cái tư tưởng rất là nhỏ bé. Họ suy tư ở trong một cái tâm niệm rất là nhỏ bé. Họ chưa bao giờ đạt đến cái không tánh của cái bản tâm. Do đó họ bị những cái buồn, vui, đau khổ và phiền não của cuộc đời nó chi phối đến mình. Và người cầu đạo không đắm trước ở nơi pháp mà cầu. Chỗ pháp này là cư sĩ Di Ma Cật ngài muốn nói đến cái chỗ mà lục trần của thế gian. Lục trần của thế gian tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Người mà lục căn thường mà chuyển xoay ra bên ngoài khó mà thấy được cái gian pháp. Do đó người mà muốn chứng được cái gian pháp nhất như, mình phải thường thiền định và nội quán trong tâm. Quý vị nhìn xem Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thành đạo bằng cách nào? Ngài thành đạo bằng cách là 49 ngày ngài ngồi nhập thiền định ở dưới cội cây Bồ Đề. Do ngài thiền định, do đó ngài thấy được cái dạng pháp nhất như. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca, phải dùng cái thiền định để triệt tiêu, phá đi những cái phiền não trần lao nó đang chế ngự trong tâm của mình, phá đi những cái niệm dục, phá đi những niệm sân, phá đi những cái niệm si đang nằm ở trong tâm mình, nó đang ẩn ở trong cái tâm của mình. Quý vị phá được những cái điều này thì tự nhiên cái tâm của quý vị nó đạt đến cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn. Quý vị có tu, quý vị sẽ thấy được điều này. Do đó cái người mà ngồi thiền định, một ngày họ thiền định còn hơn là nhiều ngày họ tu ở bên ngoài. Quý vị biết rằng cái phước và cái quả báo của thiền định là nó đưa đến cái quả đạo chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó trong cái đoạn kinh mà quý vị đọc trong cái phẩm phẩm Bất Tư Nghị, đây là những cái điều mà cư sĩ Di Ma Cật ngài dạy cho tất cả chúng nhân biết cách tu. Vì vậy nên mới có cái tên là Bất Tư Nghị, là những cái phương pháp không thể nghĩ bàn. Bất Tư Nghị là không thể nghĩ bàn. Những phương pháp quá là tuyệt vời, những phương pháp rất là tuyệt diệu. Quý vị thấy ở trong cái đoạn kinh Di Ma Cật, mặc dầu một cái kinh rất rất là bình thường giản dị, nhưng mà quý vị chịu khó ngồi dùng trí huệ để quý vị thấy đây là những đoạn kinh dạy tu rất là hay. Những cái phương pháp tu hầu hết là nằm ở đầy đủ ở trong cái cuốn kinh Di Ma Cật. Do đó quý vị mà muốn tu mà được viên dung, hiểu thấu rõ các pháp nhất như, thì phải hành trì tụng đọc kinh Di Ma Cật. Quý vị muốn liễu ngộ được chân tâm và vọng tâm, quý vị phải hành trì và tri tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị muốn chứng được dạng pháp nhất như, muốn hiểu được Phật tánh của chính mình, quý vị phải trì kinh Kim Cang. Những cuốn kinh này là những cuốn kinh rất là quý báu, những cuốn kinh tuyệt vời. Nó đưa một chúng sinh từ cái tâm dục sân và si đến cái tâm giải thoát hoàn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.